两个二。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này đã đến giờ chúng ta nghiên cứu học tập theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 2008, tôi sẽ hướng dẫn các vị cái bài thơ với cái nhan đề là tiếng vang từ đáy mộ. Và hôm nay là kỳ thứ 94, bây giờ là 4:15 sáng ngày 13 tháng 7 năm 2008. Cái bài tiếng vang từ đáy mộ cũng như cái bài thơ mà có cái đề là tiếng vọng linh sàng, tôi xin lưu ý Phật tử cũng như tăng ni trẻ đấy, với cái loại thơ này là thuộc về cái loại thơ cái bằng tồi tà, chứ không phải là cái loại phủ chánh. Phủ chánh là mình triển khai về cái mặt giáo lý, giáo lý cao siêu sâu sắc về mặt thuận hành, để dạy người ta phải làm như vậy, phải tu như vậy, phải nhớ như vậy, phải biết như vậy, thì hướng dẫn về cái cách mà như vậy nó gọi là thuận hành, cũng gọi là cái bên cái mặt phụ chánh, tức là mình giúp đỡ, mình triển khai, mình nâng lên cái tầm hiểu biết đúng theo cái đường hướng mà dẫn giải như vậy, diễn đạt như vậy, nói như vậy là mình nên nghe như vậy mà tu mà học mà hành. Còn cái mặt mà tồi tà đó thì nói như vậy mà không phải như vậy, chứ nếu mà nói như vậy mà nghe như vậy là coi như là tôi thua rồi đó, tôi bị thua thiệt rồi đó. Mà nói như vậy, ví dụ như tiếng vang từ đáy mộ, nói như vậy mà sự thật là mình hiểu là mình không có cái tiếng vang từ đáy mộ được. Cũng như là tiếng vọng linh sàng, không có cái hồn ở trên cái linh sàng để mà nói câu gì năn nỉ kêu ca gì cả, bởi vì giáo lý của đạo Phật là không có cái linh hồn mà còn để mà ngồi ở trên linh sàng, cũng như không có cái linh hồn ở dưới đáy mộ để mà kêu vang. Nhưng mà mình nói tiếng vọng linh sàng để mình dạch rõ rằng là sự thật, mà nếu tìm hiểu giáo lý chân lý đúng đắn thì không có cái hồn để ở trên linh sàng mà vọng mà kêu mà sư hỏi gì cả, mà chủ trương rằng có cái hồn ngồi trên linh sàng để mà cúng quải mời ăn lễ bái rồi đó, thì cái đó là coi như là làm sai, là hiểu không đúng giáo lý Phật. Trong giáo lý Phật không có nói như vậy. Ở đây cũng vậy, tiếng vang từ đáy mộ cũng vậy, không có tiếng nào ở dưới đáy mộ cả, chẳng có vong hồn nào dưới đáy mộ cả. Nhưng mà nói như vậy, mình phải hiểu lại gọi là cái loại thơ phụ tồi tà, tức là mình đánh đổ, mà đánh đổ phải hiểu rằng mà cái cách kêu bằng phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cật, phản vấn để mà hiểu. Muốn hiểu cái loại thơ này là cần phải hiểu phản diện, phản nghĩa, phải hiểu trái lại, phản luận tức là phải luận ngược để mình hỏi ngược trở lại, hắn cực là mình cực vấn ngược trở lại rằng là ở dưới đáy mộ làm sao có tiếng vang, rằng là ở dưới đáy mộ linh hồn nếu ở dưới thì làm sao nó chịu nổi, mà rằng là nếu ở dưới đáy mộ mà có cái tiếng vang vậy thì các thầy tụng cầu siêu cho thân nhân của chúng con 7 ngày hay là 3 ngày đó tụng để làm gì? Nếu mà các thầy tụng cho thân nhân quyến thuộc con mà được siêu á thì đã đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay là cảnh giới Niết Bàn gì đó là do sự lẻo mép của mấy thầy. Chứ đã tụng 7 ngày rồi, tụi con đã công đức cho mấy thầy ăn rồi, lấy tiền bỏ túi rồi, mà vong hồn của thân nhân của chúng con còn dưới đáy mộ để vang là sao? Còn ngồi trên linh sàng để được mời ăn là sao? Đấy, cho nên mình phải hiểu cái bằng phản cật, phản vấn, phản luận, phản nghĩa, phản diện thì mới được. Chứ còn nếu mà các vị mà tôi nói sao nghe vậy, cái đầu đề sao nghe vậy đó là coi như là tôi bị đo dáng à, nó theo kiểu Quyền Anh đó, đo dáng à, thua knock out, đo dáng à. Tôi không có nói thật sự có cái dòng hồn nào ở từ đáy mộ để mà nói lên tiếng vang, tiếng vọng gì đâu. Cái đó là phải chú ý dùm đó nha, chứ không là chết tôi đấy. Phải hiểu bằng phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cật, phản vấn. Hiểu ngược trở lại. Đặt câu hỏi ngược trở lại. Luận ngược trở lại, phải hiểu mặt trái của cái vấn đề. Và tự mình đã nhận thức thì thấy rất là rõ ràng là tiếng vang từ đáy mộ là sai, là không có chân lý, là thầy dạy con bậy bạ. Thầy tụng 7 ngày rồi mà có cái đám mà tụng 7 ngày mà một ngày thì tụng cả ngàn tăng ni đó nha. Mấy đức pháp chủ và đức thượng thủ này kia đó tụng 7 ngày đó ma đấy, mà mỗi một ngày vậy là tôi nói cả ngàn chứ hơn nữa. Bởi vì toàn quốc mà có người đi đám ma tụng rồi cả bao nhiêu lượt. Bao nhiêu lượt có nghĩa là mấy ngàn á. Còn có người ở tại chùa tại nhà mà cũng vọng bàn cũng tụng nữa. Như thế là bao nhiêu ngàn lượt á. Mà trong vòng 7 ngày mà một vị thượng thủ tăng già và một vị pháp chủ, một vị tăng thống đó, tụng nghĩa là mấy ngàn lượt á. Vậy thì mấy thầy tụng cho con rồi hương linh vong hồn cha mẹ thân nhân của con không có được gì hết là sao? Mà còn tiếng vang từ đáy mộ, từ có tiếng vọng ở lên sàn, vậy thì tụng để làm gì? Không siêu thì tại sao tụng? Mà nếu tụng thì phải siêu, không siêu thì tại sao lại lấy tiền? Cũng như nó giống tôi mướn người ta làm vườn nhổ cỏ thì phải nhổ cỏ mới được lấy tiền chứ. Chứ không có nhổ cỏ mà ngồi cà bơi nó chơi vậy rồi chiều lấy tiền, chúng con đâu có chịu, đâu có kỳ công gì được. Nhổ cỏ mới lấy tiền chứ, làm theo năng lực, hưởng theo lao động chứ. Chứ không lao động gì hết, lại ngồi đó chơi vậy đó. Rồi chiều lấy tiền đâu có được. Cho nên cái này là phải hiểu ngược vậy đó. Mà cái này nghe rồi mà đừng có bực bội ha, nghe rồi đừng có thấy rằng nó trái với cái tình cảm, cái hiểu biết của mình gọi là xưa bài nay làm đó. Buông bỏ được cái đó thì nghe cái bài này nó mở mang trí tuệ, nó mở mang cái sáng, cái hiểu biết của mình về đạo lý của nhà Phật. Còn bằng nghe mà phát ghét thì thôi là khỏi, không bao giờ biết được đạo Phật là gì. Dù có lại mòn tráng, chai đầu gối, cập sinh sống cũng không có tương quan gì tới đạo Phật. Đó là lời nói thật là nói như thế, nhưng mà rất là khó nghe, rất là dễ ghét. Mà cỡ này là không còn sợ ghét nữa. 60 năm trước mà ghét còn không sợ, tuổi trẻ còn nhiều kiếm ăn để mà mặc và ở mà ngủ, mà dinh thân mà phì da, lẽ ra sợ là sợ khoảng còn trẻ đó mà còn không sợ. Thì bây giờ hơn 80 rồi là không có cái gì để sợ nữa hết. Giống như thế gian người ta nói, tới cái mức là không còn gì để mất nữa thì không có gì sợ hết. Cho nên là nói cái này là gan lắm đấy. Ai nghe là phải buông bỏ hết những cái thành kiến, những cái hủ tục thì mới nghe nổi. Mà nghe nổi là tôi có thể nói với các vị rằng là các vị mở mang cái hiểu biết nhiều lắm về mặt tôn giáo tín ngưỡng đấy. Chứ tôn giáo tín ngưỡng thì nói chung là đưa người ta đi vào cái chỗ quan đường quyến hoặc siêu hình mà không có đúng sự thật. Chẳng qua là người ta sợ hãi quá, người ta không cắt nghĩa được những gì những chân lý có tính cách nghĩa là siêu hình, rồi người ta sợ hãi, người ta tin tưởng lôi thôi lắm, thậm chí là bậy bạ lắm. Nhưng mà đầu độc đào tạo riết rồi người ta vẫn nghe, chứ kỳ thật là nhiều cái không có chân lý gì. Bây giờ chúng ta nghe cái bài tiếng văn từ bé mộ đây. Tôi xin đọc trước. Thầy ơi, ơi hỡi thầy ơi. Đây là cái câu này là được thay cho linh hồn á. Linh hồn hay là cái tiếng của ma rên gì cũng được. Chứ đạo Phật thì linh hồn không có ở dưới đáy mộ rồi, mà gọi là ma rên cũng có. Đạo Phật không tin có ma. Cái chữ ma trong đạo Phật là thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tức là những cái mà nó làm chướng ngại trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của mình gọi là ma, chứ không phải là nó rên hì hì ở dưới đáy mộ gọi là ma, không trúng. Cho nên cái này là tiếng văn này không phải là ma mà cũng không phải là linh hồn, cho nên mình hiểu phản nghĩa lại là nói cái này để chứng minh ngược lại rằng là dưới đáy mộ không hề có ma, cũng không hề có tiếng văn. Đó gọi là hiểu phản, phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cật, phản vấn. Thì câu này giống như là nói của ma, của linh hồn vậy, mà kỳ thật là phải hiểu ngược lại là không có. Thầy ơi, ơi hỡi thầy ơi, con đang chết dập sống dùi thầy ơi. Bởi vì đem dập con rồi, đem dập con dưới đáy mộ nè, mà lại sống dùi, bởi vì thầy nghĩ rằng là con còn sống cho nên là thầy mới là tụng kinh cho con. Vậy thì thầy tụng kinh rồi cầu nguyện cho con, mà con đang nằm dưới đáy mộ nè, thì là sống dùi, rồi chôn con dưới đáy mộ là chết dập. Đấy, ma nó nói là hồn ma nó nói vậy đó. Con đang chết dập sống dùi thầy ơi, thưa thầy con mất hay còn? Trời, câu hỏi kỳ cục rồi nha. Thưa thầy con mất hay còn? Mình chết rồi mà mình không biết mất còn đâu, bởi vì tại thầy làm cho mình không biết mình mất hay còn. Tại thầy mình. Thưa thầy có mất hay còn? Con như quả bóng đá ra đá vào. Ôi, con như quả bóng vậy đó, đá ra đá vào. Thầy nói con chết là đá ra, không cho để trong nhà nữa, thầy đưa rồi con ra quyệt để chôn con. Chôn con xong rồi cái rồi thầy lại kêu con vô lên sàn, kêu con vô lên sàn để thọ tài hứng thực cúng dường. Cái rồi thầy bắt thân nhân con là từ tôn từ gì lệ tam ba, nào là lai đáo linh sàn thọ tài hưởng thực vân vân và vân vân. Thọ tài hưởng thực tức là thầy biểu con ăn, con nhận đồ ăn để ăn, vậy thì con sống hay là chết đó. Con bị đá ra, đem chôn con ngoài, tức là giống như con như quả bóng rồi, đá ra rồi đá xong rồi cái này thầy đá vào. Thưa thầy con mất hay còn? Con như quả bóng đá ra đá vào, rằng con đã chết đá ra, dạy rằng con sống đá vô linh sàn. nên thầy nói con chết thì phải con trình túi, thầy bảo thân nhân con nên chôn con là đá ra, con giống quả bóng rồi, Rồi đá ra xong rồi cái thầy kêu vong hồn con vô lên sàn thì đá vào. Mà đá vào như vậy rồi còn sống mới là đá vào đó chứ. Đấy. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì không có cái hồn nào mà bị đá ra đá vào, cũng có cái hồn nào bị chôn dưới đáy mồ, rồi cũng có cái hồn nào mà được rút lên sàn hết trơn. Đạo Phật không có, bởi vì ngũ ấm vô ngã. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, đó là về mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần á, về mặt tâm á, thì thức chẳng khác không, trong không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành. Vậy thì trong khi mà nhân duyên nó chia ly đó, thì cái thân ngũ ấm này nó hoàn toàn nó không còn gì nữa hết trơn. Nó còn một cái mà không hình không tướng, nó hòa tan vào trong 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 địa, trong thủy, trong quả, trong phong, trong không, trong kiến, trong thức, trong thất đại. Thất đại từ gọt gọn là thâu gọn là thành ngũ quẩn đó, thành nên ngũ quẩn ngũ ấm đó, ngũ ấm với thất đại là phân chất ra đó, thì thật là nó là một thứ nhau đó. Cho nên là học mà hiểu sâu á, thì phải nói thất đại nó mới rõ hơn. Còn giảng cho giáo lý tiểu thừa đó thì gọi là ngũ ấm. Ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức thôi. Mà nếu giảng cho đại thừa thì phải nói là địa thủy quả phong không kiến thức, phải bảy đại nó mới là đủ yếu tố làm ra một cái động vật con người cao cấp. Còn ngũ quẩn là chỉ nói lên là nó đủ cái điều kiện nó thành một cái thân. Mà kinh điển ta không gọi là thân, thành ra một con người, mà kinh điển ta cũng không nói là con người, mà ta gọi là sát thủ thú, tức là một cái chỉnh thể mà có ngũ quan tứ chi lục phủ ngũ tạng của một con người mà người ta gọi là con người đấy. Chứ Đạo Phật thì nói là cái đó không có con người gì hết á, nó là vậy đó ha, nó là có đủ ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ, mà cái đó mình đặt ra, chứ ngũ quan cũng không có ngũ quan, tứ chi cũng không có tứ chi. À, giáo lý của Đạo Phật là học nó vậy đó, cho nên nó sâu dữ lắm. Bởi vì sao? Vì nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân là như, cho nên nó xa rời cái ngôn ngữ nói không tới hết được, xa rời văn tự miêu tả không hết được, xa rời cái ý nghĩ nó cũng không hết được. Bởi vì cái ý nghĩ mình vừa nghĩ ra một cái là nó đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi, thì mình nghĩ cái chân lý đâu có cái chân lý nào ở đó để cho mình nghĩ mà mình nói trúng đâu. Ngay trong cái nói cái câu này là đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi, thế thì anh nghĩ anh nói cái gì cho trúng được đấy. Cho nên là học sâu rồi cái chỗ đó. Cho nên là con người chết rồi đó, đừng có nói là đừng có đá ra đá vào, không có cái gì để cho mình đá đâu. Rằng con đã chết đá ra, vậy rằng con sống đá vô lên sàn, làm cái chuyện bậy bạ như vậy mà một cái tập tục lâu đời rồi, ai mà không làm mà thì gọi là đứa con nó bất hiếu, chứ không có phải vậy. Có hiếu hay không là cha mẹ còn sống, thân nhân còn sống, ăn ở cái đời phải có tình cảm, phải có thương yêu, phải có lương tâm lương tri. Mà cái tình cảm, cái thân yêu, cái lương tâm lương tri này theo Đạo Phật là giải thương tất cả. Mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả, đó là giáo lý của Đạo Phật. Mình cũng vậy, mà cha mẹ mình cũng phải tập tu như vậy, để mà giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, 10 cái nghiệp lành trong cuộc sống. Mình cũng vậy mà cha mẹ mình cũng vậy, đó là đền ơn cha mẹ. Và cha mẹ dạy con cũng phải dạy như vậy để cho cái gia đình có hạnh phúc, cuộc sống được an vui. Nó không nó gột rửa, nó lột bỏ bớt những cái khổ hành khổ hoại khổ đi, nó gột rửa, nó loại bỏ những cái sợ hãi không có chân lý, như là sợ sanh già bệnh chết, sợ sanh trụ dị diệt, đau khổ bởi thành trụ hoại không, nó đau khổ dữ lắm. Mà học được cái chân lý đó rồi đó thì mình nhẹ nhẹ đi, mình nhẹ đi, cha mẹ mình nhẹ đi. Phải đào tạo hướng dẫn nhau trong một cái gia đình, học đạo, hành đạo, chứng đạo thì nó nhẹ nhàng hết. Chứ còn để chết rồi mà rước được thầy mà tụng cái kiểu đó mà trả tiền trong thì làm sao được. Rước thầy chùa tụng trả tiền trong là không bao giờ mua được. Vật chất thì mua được. Cái tivi đó là 10 triệu, bỏ 10 triệu ra mua được. Cái sô-cô-la đó là 5 đô la thì bỏ 5 đô la là lấy thẻ sô-cô-la được. Gạo này hơn chợ đào nghĩa là bỏ 20 ngàn một ký thì lấy một ký được. Chứ còn cái trí tuệ mà làm sao ai bán cho mình được. Phước đức càng không được mua. Phước đức trí tuệ giống nhau, không được mua. Mua là tiền mất tật mang thôi, không mua được. Đem tiền lại mà mua với ông tiến sĩ, những nhà bác học thì làm sao mà lấy được cái gì của ông. Bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu đô cũng không mua được cái gì của cái đầu của nhà bác học, của nhà khoa học. Vậy mà bốn đạo đi mua cái đầu của mấy ông thầy chùa chú nguyện là sao? Nói như vậy mà người ta nghe không được là tôi còn không còn hiểu đó cái kiểu gì nữa giờ đây. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo các vị phải phỉ báng thầy chùa, không. Tôi không bao giờ biểu các vị phỉ báng thầy chùa, tấn công thầy chùa, phỉ báng thầy chùa. Mà thầy chùa là nói nôm na, chứ đó là những vị ở chùa là những vị tu sĩ. Mà những vị tu sĩ là những vị đó là phải là làm cái trách nhiệm của mình. Phải học đạo, phải hành đạo, phải đạt đạo, phải chứng đạo. Tôi không bảo rằng các thầy tu sĩ là phải chứng đạo đạt tới cái đỉnh của vô thượng bồ đề đâu, tôi không đòi vậy. Nhưng mà ít ra các thầy cũng phải dạy người ta nhân thừa phải biết, thiên thừa phải biết, cái nào là thanh văn thừa phải biết, cái nào là đại thừa phải biết, hướng dẫn cho người ta. Rồi chính bản thân ông thầy chùa, ông thượng tọa đại đức hòa thượng đó phải tu, rồi dạy cho người đệ tử Phật cũng phải từ từ theo từng bước một mà tu. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nói theo chủ nghĩa cộng sản là nói vậy đó. Nghĩa là mình tu tới cỡ nào là mình có ăn làm giải thoát cỡ đó. Chứ tôi không bảo rằng là các ông thầy chùa là các vị hòa thượng là phải đạt vô thượng bồ đề. Tôi chưa dám nói như vậy và cũng không bảo các vị đòi hỏi như vậy. Nhưng mà ít ra là các thầy đó phải có học đạo, có hành đạo, có tu trên con đường tiến tới con đường giải thoát giác ngộ, rồi hướng cho cái người đệ tử Phật là phải cải tạo thân khẩu ý của mình, phải xây dựng một cái chương trình tu học là bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý nữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Đó là chiếm 10 cái ác nghiệp của con người trở thành 10 cái thiện nghiệp đó. Rồi từ chỗ đó mà hướng dẫn lên là phải học bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà bố thí như thế nào là bố thí ba la mật của đạo Phật, trì giới thế nào là trì giới ba la mật của đạo Phật, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cũng vậy đó. Thế thì là cái bổn phận của các thầy đó là để dạy cho các vị Phật tử tu hành, chứ còn các thầy mà đi tụng mướn đó là không phải. Đạo Phật không có làm cái nghề tụng mướn. Nếu mà tụng mướn nào đó Đức Phật Thích Ca là nói gì, nói kinh chi mà 49 năm vậy? Thì dạy cho bộ kinh đó rồi về đi tụng vậy đó, rồi tự giảng sanh hết trơn hết trọi rồi, còn gì phải mà học chi mà giảng chi mà 49 năm, rồi nhân thừa, rồi thiên thừa, rồi thanh văn thừa, rồi duyên giác thừa, rồi đại thừa. Bộ Phật không biết sao? Phật mà không có trí tuệ à? Dạy cho đệ tử một bài kinh này vậy là được rồi, là đi tụng là nó giảng sanh rồi, nó có niết bàn rồi, kinh Đại Bát Niết Bàn là đem ra biểu nó tụng là nó có niết bàn rồi, còn dạy chi mà lăng nhăng.
dựa vào cái chỗ đó mà chúng ta biết rằng là đạo Phật không phải là cái đạo cầu nguyện gian sinh lại lục lễ bái, càng không phải là học cái đạo Phật để đi làm mướn.
Ta nghệ sĩ ta học rồi, ta học đờn, ta học nhạc, ta đi ca, ta làm vui để ta lấy cái tiền ta ăn. Cái đó là ta bằng lòng mua cái vui đó, ta bằng lòng mua cái vui qua sắc, qua thanh, qua hương, qua vị, qua xúc, qua pháp, ta bằng lòng mua cái lục trần đó, cái lục cảnh đó. Còn cái người tu hành mà đâu đem bán cái đó được, có gì đâu, có hay ho gì đâu, ca đâu có được đâu. Có người cúng dòng cái hơi nghe như hồi đó có ông hòa thượng nói tụi đó, cái thằng đó nó cúng dòng nghe cái hơi bà giật cái hơi nghe tức chết đi. Đợi tiếng dòng tiếng linh như vậy, hơi nghe bà giật mà nó ré lên cái là nghe bực bội rồi. Vậy mà đi bán là sao, mình mua cái đó là sao? Cho nên là không đúng. Tu sĩ là không phải làm đám, không phải đi làm đám. Làm đám là để cải lương, để hát bội, để tân nhạc, cổ nhạc, người ta làm. Kinh điển được gọi là sắc tướng sinh âm chư ngoại giáo, mà chân truyền cụ thất đạo năng thành. Sắc tướng sinh âm là cái việc ngoài, là cái việc đó để cho cải lương, để cho kịch nghệ, cho dân sĩ, nha sĩ, nghệ sĩ người ta làm. Ở đây mà tu sĩ mà đi làm đội mão rồi ca rồi hát, trước bên sân đó là một cái chuyện hát nam hát khách, cái đó là để cho nghệ sĩ người ta làm. Thành ra là sai lầm dữ lắm, mà nói cũng không ai muốn nói, vì người ta thấy nói không được, người ta không muốn nói, mà nói cũng không được mấy người nghe, thành ra cũng không ai nói. Chứ không phải là các thầy ai cũng không biết nói đâu, biết chứ, nhưng mà người ta thấy nói không được, thành ra ta không nói. Còn tôi thì bây giờ là tôi là ngu nhất trần gian, cho nên là thấy cái không đúng như vậy đó là nói hết láo, mà nói hết láo là người ta công kích dữ lắm đó, người ta chửi dữ lắm, mà hỏi tới tên tôi là ai, hỏi tới tên tôi là người ta không chỉ nữa nha, hoặc là chỉ bậy chỉ bạ, hoặc là có người người ta nói tôi chết rồi nữa. Ừ, có người nó trù tôi, nó chỉ người ta đi vô nhà thương kiếm. Cái này có thiệt đó, tôi đâu có chết gì đâu, chưa mà anh chỉ tôi vô nhà thương, người ta đi kiếm nhà thương á. Thành ra là ai ghét cũng có người thương, cho nên là nghe chết rồi người ta cũng đi kiếm, ta thầm trong nhà thương đó. Còn hỏi tới địa chỉ người ta không có chỉ, cái đó có đấy, nhưng mà cũng có người đi tìm được. Bởi vì không có ai mà ghét mà bị ghét hết, cũng không có ai mà là thương mà được thương hết. Trên đời này nó là vậy. Cho nên là cái mà tôi nói là tôi vẫn biết rằng là nhiều người ghét, nhiều tu sĩ ghét, nhưng mà không phải ghét hết. Có những tu sĩ người ta nghe, người ta xác định rằng điều tôi nói là đúng, có khi người ta làm chưa được, chưa giống như cái của tôi nói, mà người ta biết rằng người ta làm sai. Rồi Phật tử cũng vậy, có người nghe biết lẽ phải mà chưa thực hành được trọn vẹn, điều đó có. Do vậy cho nên là ghét có mà thương cũng có. Nhưng mà nói chân lý, mà chân lý đại thừa thì phải nói cho rõ là cái thành phần đa, nghĩa là nó không được đa số đâu. Chân lý đại thừa bởi vì nó khó quá đi. Không phải khó là làm không được, nhưng mà cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường trong cuộc sống mà thực hành theo đại thừa, mà thành đại thừa mà nếu nó trọn vẹn thì mình thành vô thượng bồ đề rồi. Nhưng mà đâu phải người nào cũng dễ thành vô thượng bồ đề được, cho nên mình học phải để cho hiểu. Hiểu đó là cái mục tiêu, đó là cái đạo lý mà mình cần đi đến. Còn mình đi tới cỡ nào là mình hưởng cái sự an lành, sự hạnh phúc ngang bằng với cái mà mình, cái khả năng mà mình tu tập. Cho nên là mình cần hiểu biết rộng, nhưng mà còn cái trên đường tu tập á thì phải nói cho rõ rằng là mình đi theo từng bước một để tiến tới, miễn là cái đích nhắm của mình là không lệch không sai là được rồi. Cho nên cái bài này khó nghe đây nè. Bài này mà nói cho rõ ra là phải đã phá,
cái mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường, cái cầu nguyện, cái lễ bái, cái cúng dông, cái cúng linh không trúng, kể cả đám giỗ tổ cũng không đúng luôn. Nói cái đó là thầy chùa ghét dữ lắm rồi. Bởi vì ta giỗ tổ là mỗi năm mỗi giỗ tổ là nó có cái mời được đông người là có dư á, nó có dư nhiều á, mà một năm mà làm 2-3 cái giỗ tổ là đủ sống á, đủ sống một năm á. Cho nên là cái này mình nói nó đụng chạm. Mà thật sự là sao tôi thấy là không làm giỗ tổ mà dạy người ta tu hành thì người ta cũng cúng đủ sống à. Còn mình bày đặt ra để mình lấy tiền mà giống như có tính cách nghĩa là không có thành thật á, chỉ dùng cái phương tiện để mà lấy tiền đó thì nó cũng vậy thôi à. Chứ tôi đây này năm nay 80 mấy tuổi rồi, tôi đâu có giỗ tổ gì đâu mà tôi vẫn sống đây nè. Tôi không có xây cất chùa chiền gì mà tôi vẫn sống nè. Chứ còn nhiều khi người ta xây cất chùa không phải là để cho Phật ở đâu rồi. Mà xây cất chùa cũng là một cái cách mà có đồng ra đồng vô. Mà nói như vậy là không phải người nào cũng vậy. Là có người ta dụng ý mà xây chùa thiệt, nhưng mà đều xây chùa thiệt mà xây chùa đẹp là tật rồi à, không nói gì hết á. Nói thẳng như thế. Tu hành thì làm cái chỗ để cho Phật tử học đạo thì được, tạo cái điều kiện để dạy đạo cho người ta thì tốt. Nhưng mà làm cho đẹp gọi là để đời đó, cái đó là tật rồi. Thầy chùa đó là tật rồi. Làm cái mà để đời, để cho đời sau đó là tật rồi. Anh làm cái chùa anh để cho đời sau được nhiêu? 100-500 năm không? Được đi. Thì tại sao anh không để một ông tu sĩ thật là giỏi, thật là tài, thật là đức để truyền bá cái chánh pháp giữ gìn 500 năm? Tại sao anh không làm gì đó? Mà anh đi cất cái chùa, anh xây một cái tường thành gì đó để 500 năm. Cho nên là ngay căn bản đã là cái lý luận không có lý luận rồi. Có khi anh đào tạo một người mà anh gọi là anh vừa lòng đó, anh tính là anh chết rồi đó, rồi thằng đệ tử đó nó còn trẻ để nó sống đời, nó truyền bá tiếp, nó giữ cái chùa cho anh chứ gì. Không có, thằng đó chết giác trước, nó chết trước anh, cái điều đó có thật. Do vậy cho nên là nó cất chùa cho chắc, cho bền, cho vĩnh viễn để đời sau. Cái đó là lý luận sai lầm, lý luận như là một cách là ngụy biện chứ không phải là sự thật. Cho nên nói ra nó đau khổ với nhau lắm. Thành ra giống như là mình công kích nhau chứ không phải. Mình phải nói cho rõ cái lý lẽ của đạo Phật. Chẳng lẽ là anh làm chùa anh không hơn Phật Thích Ca? Anh còn gì thương đạo Phật Thích Ca mà anh phải xây chùa anh để 500 năm sau cho đời sau? Còn Phật Thích Ca chẳng lẽ là không có trí tuệ à? Tu tới vô thượng bồ đề vậy mà không có trí tuệ, mà anh đời không có cất được cái chùa nào hết. Anh nói sao? Nói lại nghe thử coi. Thầy nói lại nghe thử coi. Thầy khôn hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là vậy là không có trí bằng thầy. Hay là nói đông na là Phật Thích Ca ngu hơn thầy hả? Cho nên vấn đề đó mình nói cho rõ là nó vậy đó. Lý luận thì phải lý luận cho nó chính xác, cho nó đàng hoàng chứ. Cho nên cái lý luận nửa vời rồi bỏ giữa đường vậy. Anh làm cái chùa 500 năm được mà anh đào tạo một người 100 năm không được. Vậy thì anh làm chùa để cho ai? Mà tại sao anh bây giờ anh đang tu anh làm chùa được, mà còn cái người sau này lại tu lại không có khả năng làm chùa để dạy đạo? Mà anh phải làm anh để cho đời sau làm sao? Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mà không ai để ý, không ai nghiệm. Là tại vì không có tu tập thiền định. Mà muốn hiểu được cái đó là phải tu tập thiền định mới hiểu được. Cho nên là tôi cái chương trình này gọi là hướng dẫn tu học từ xa, mà nó là cái trọng tâm là tu tập thiền định. Hướng dẫn tham thiền, có tham thiền mới có trí tuệ.
Cho nên mình nói, đây là tôi nói đây là giống như là mình nói chuyện đạo vậy thôi, chứ chẳng có thuyết pháp, thuyết thuyết gì cả. Nói cái lẽ phải của Đạo Phật để mà nghe, còn ai không nghe thì thôi. Rằng con đã chết đã ra, dạy rằng con sống đã vô linh sàng. Hê ha thỉnh uống mời ăn, thân bằng cúng tế lăng xăng rộn ràng. Đấy, thầy hê ha vậy. Thì cúng mời con ăn mà con á, hồi đó đó là thầy ăn rồi con mới được ăn, mà bây giờ thầy phải đi mời con, thầy cúng cho con, thì mời con ăn trước rồi sau đó thầy mới ăn, đâu có phải thật không? Con sao dám ăn trước thầy? Vậy mà bây giờ thầy mời con ăn trước, đồ ăn gì nấu ngon rồi đem mời con ăn trước, bởi vì thầy là người cúng mà, người mời con mà. Hương hoa thỉnh ni nhất tâm phụng thỉnh, rang chen 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 phục gì dòng chánh độ hiển linh, rang chen 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 ở miệng dân tèo nhất vị thần hồn. Quân sanh giáo tí niên tranh hoạt sơ ngũ nhật mạng à, gì đó. Thời di sanh là bên đây là kim hoạt thập ngũ nhật dần thời mạng chung lại đáo linh sàng thọ tài hướng thịnh cúng dường từ tôn khởi thân đảnh lệ tam bay. Thế thì là thầy biểu thân nhân con lại, rồi thầy cúng cho, thầy mời con ăn, vậy thì con ăn trước thầy. Thầy nghĩ sao? Hồi con chưa chết á, thì thầy ăn rồi con mới ăn đồ thừa, chứ con không được ăn trước. Bây giờ ngược lại là bởi vì bổn đạo gia đình con mời thầy cúng để công đức tiền ha, thành ra là phải mời con trước, có phải vậy không? Đấy, nhưng mà nói đây là mình nói cái lý để mà nghe, chứ không phải mình công kích riêng từng người nào đó nha. Nói công kích người ta mình không có được cái gì hết đó. Nhưng mà đạo Phật là nói cái lý lẽ của đạo Phật là phải vậy, phải nói là cho nó rõ vậy đó.
Thành ra là he ha thỉnh uống mời ăn, thân bằng cúng tế lanh xanh rộn ràng. Vậy con sống chết thưa thầy, sống sao tống khứ con ngoài mồ đơn.
Nếu con còn sống thì ta sống tống khứ con ra ngoài mồ đơn,
chết sao chẳng được yên mộ.
Nếu con chết rồi thì là con cho con ở ngoài mồ luôn đi chứ.
Lôi lui kéo tới mời ăn thỉnh ngồi,
thầy mời con ăn thầy thỉnh con ngồi, lôi lui kéo tới vậy, vậy thì con còn sống hay là con chết? Đây vấn đề, một vấn đề hết sức dễ hiểu. Mà nếu con chết là thầy đã tụng cầu siêu ngay cái ngày ban đầu rồi, tụng nhập mạch, tụng đại bi. Cái kinh đại bi là một cái kinh ngộ nghĩnh này nha. Cái kinh đại bi tôi không biết là cái kinh gì mà chết cũng đại bi, mà cầu an cầu sống cũng đại bi. Vậy thì Đức Phật nói kinh chi 495 nói chi nhiều, một kinh được rồi. Mà muốn an cũng đại bi, mà tụng cho chết cũng đại bi. Cho nên tôi nói thật cho Phật tử nghe, là các vị nghe không nghe thôi à. Tôi mà khi mà tôi học tôi hiểu kỹ rồi đó, tôi không có xài nữa, tôi không có tụng nữa. Tôi là văn như tư, tư như tu, chứ còn mà thành chú rồi đó tôi không có tụng. Nhưng mà bảo rằng tôi đánh đổ bác bỏ cái mật tông đó là tôi cũng không bác chi, bởi vì bác cũng không được. Chứ mà đọc cái thần chú như vậy là không hề có một
cái trí tuệ nào mở mang cho mình hết á. Mà kinh Đại Bi đó gọi là Đại Bi xuất tượng đấy, là trong đó là mấy trăm câu, là mấy trăm cái ông thần đó gọi là Đại Bi xuất tượng đó. Các vị Phật tử không biết là được xem chưa đó. Chứ ví dụ như Nam Mô Hán Đại Na là một ông thần, Nam Mô Thị Gia Bà Rối Yết Đế là một ông thần, Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đa Bà Ha là một ông thần, vân vân, và tới từ chẳng vậy đó. Là trong đó mấy trăm ông thần. Mà đạo Phật thì sao tôi biết là không có cái vụ đa thần như vậy. Đấy, cho nên là kinh Đại Bi là khi mà tôi học tôi hiểu rồi là tôi không tụng nữa. Tôi không tụng nữa, bởi vì đa thần giáo. Mà mời đa thần giáo để giúp đỡ tôi không cần. Kim sanh tiện tu quyến đoán tưởng liệu bất do biện nhân, tức ý dùng nhiên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch chỉ dị cụ thể bất thông. Tâm của ta có thể làm thiên đường cho ta, tâm của ta có thể làm niết và tạo niết bàn cho ta, tâm của ta có thể là xây dựng cảnh giới cực lạc để ta vãng sanh cực lạc, ta ở trong thế giới cực lạc. Còn mắt các ông thần để làm gì? Dân dân và dân, mỗi một chữ án là một ông thần đó. Cho nên cái đó đó, nếu mà các vị cao minh thì cần xét lại đó, cái đạo Phật không có phải rồi nó tùm lum như vậy được. Cho nên tôi không tụng kinh Đại Bi. Do vậy cho nên cả đời tôi không đi tẩn niệm cho ai hết. Không đi tẩn niệm. Bởi vì tụng cái đó không có được gì hết trơn, mà bắt tôi tụng tôi mắc cỡ lắm. Đấy, nói vậy là không ai ưa nổi hết trơn. Bởi vì bây giờ có ai dám không tụng đi kinh Đại Bi đâu. Mà gọi là Đại Bi, mà nói Đại Bi là không trúng. Gọi là chú Đại Bi, Đại Bi chú. Cho nên là khi tôi học đạo rồi là tôi văn như tư như tu à. Bữa nay tôi nói rất là rõ về cái chỗ đó. Bữa nay tôi ở đây nè, ở tại Liễu Liễu Đường này, trên cái đồ tài dương này, tôi mới nói câu đó. Bởi vì cuộc đời tôi gần hết rồi, không còn gì nữa phải giấu hết đó. Nhất quyết là không tụng Đại Bi để làm cái gì hết đó. Bởi vì đọc kinh nào cũng có thể mở mang trí tuệ, mà đọc cái thần chú là không có mở mang trí tuệ. Thần thánh không ở trong đó, mà tôi thì tôi không cần bất cứ cha thần thánh nào hết. Bởi vì sự thật là theo đạo Phật là không có thần thánh nào hết. Con người tự làm mình thành cái khổ ở địa ngục, thành ngạ quỷ cũng là do mình làm cho mình ra ngạ quỷ, rồi làm súc sanh cũng mình làm cho mình ra súc sanh, cái khổ của súc sanh. Rồi người trời thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật là mình làm cho mình, chứ không có cái thần thánh nào hết. Tôi nói như vậy rồi người ta nói bởi vì nó phỉ bán trời Phật, cho nên già rồi không có cái chùa để ở. Ai gì là Phật, tôi muốn nói sao đó, chứ tôi không sợ. Tôi ở ngoài hang đi nữa tôi cũng còn chưa sợ nữa, đừng nói tới mà tôi có cái chỗ ở vậy. Chứ bé tôi nói khác tôi không nói, tôi nói vậy đó chị không chịu thôi, mà tôi cũng không bảo mấy người chịu để làm gì nữa. Nhưng mà tại vì tôi muốn nói vậy, tại vì tôi là thầy chùa, tại vì tôi là cái người học đạo, tại vì tôi là cái người gọi là đệ tử Phật, tại vì cái người tôi là hưởng cái phước báo của Phật, tôi sống đây, cho nên là tôi phải nói cái gì của Phật muốn dạy. Trước hết là nói cho mình, cái đó là nói cho những người nào có duyên với Phật. Chứ nói như vậy là lỗ lã thôi, người ta ghét dữ lắm cơ. Có ai gọi là đệ tử Phật mà không mê cái chú Đại Bi? Ai mà không mê tụng được cái đó ta mừng muốn chết rồi, bởi vì nó tắc cổ, nó trẹo họng. Mà học thuộc lòng là không phải dễ đâu. Mà ta học thuộc lòng rồi mà bây giờ chê, nó không có cái thành thánh nào trong đó, rồi chê vậy làm sao ta không giận? Ta giận là đúng. Người ta nghe ta ghét là đúng. Nhưng mà thật sự là trong đó là mấy trăm cái thành thần ở trong đó. Mà theo tôi biết là không có, đạo Phật là không có chấp nhận mấy mấy cái thằng gọi là thần gì hết trơn. Bởi vì nó không có chứ không phải là có. Chứ không phải chứ nó có và mình đuổi xua nó gì đó thì mình gọi là mình ác đức hay là mình đối lập hay là mình đấu tranh. Ở đây nó không có. Theo đạo Phật là không có. Nếu nó có đi nữa, một loài chúng sinh khác đi nữa thì giống như mình là mình, mà chó là chó, ngựa là ngựa, mà chim là chim, nó là một loại chúng sinh khác thì nó có cái kiểu sống của nó khác. Chứ không có cái sống cái kiểu khác của người khác mà nó lại nó làm gì cho mình được hết á. Cái lý luận của đạo Phật là vậy đó chứ. Giả như trong các hành tinh, các thiên thể, các tinh tú mà mình thấy xa xa đó, thì mà có những cái loại chúng sinh nào đó như thế nào đó thì họ cũng sống theo cái kiểu của họ. Giống như con biệt đây nè, cái chỗ tôi mỗi ngày có biệt nó nhảy xuống đất rồi nè. Biệt thì nó có màu lông nâu nâu rồi cái cổ đen đen, nó đi kiếm ăn theo kiểu của nó. Rồi có những loại chim sáo sậu, chim sáo sành, nó kiếm ăn theo kiểu của nó. Rồi có cái loại chim sắt, chim dòng dọc, chim xe xẻ, chim biệt và chim cú, thì nó có cái loại sinh hoạt theo kiểu của nó. Thì nếu như trong vũ trụ bao la này mà có cái loại chúng sinh nào khác thì nó là nó, còn mình là mình chứ. Sao lại là mình đi cầu những cái thứ gì đó? À, mình gọi nó là thần thánh rồi, nó ở đâu đó, nó không phải là thứ của mình. Mà mình cầu nó, mình lại nó là sao? Bịp bịp thì kiếm ăn theo kiểu bịp bịp chứ. Còn chim mèo thì ăn bằng đêm mà kiếm theo kiểu chim mèo. Chim heo ăn bằng đêm mà kiếm theo kiểu chim heo. Đều là chim nhưng mà đều cái loại mày ăn bằng đêm thì mày đi ăn bằng đêm, còn tao ăn bằng ngày, tao bằng ngày chứ tại sao đi ăn bằng ngày rồi tao phải lại đụng tao cầu nguyện cái thứ ăn bằng đêm là sao? Cái lý luận của tôi là như vậy đó. Rồi ngược lại, chẳng lẽ tao ăn bằng đêm rồi tao phải cầu nguyện tao lại lục cái loại ăn bằng ngày à? Mình là một con người ở trong cái thế giới con người vậy nè, mà đi lại lục cái cầu nguyện cái thứ mà nó ở đâu mà không bao giờ có, mà cũng không bao giờ thấy, không bao giờ biết, mà mình tưởng tượng ra thì mình cầu nguyện vãng sinh là sao? À, cho nên là cái chủ nghĩa xã hội người ta chủ trương là vô thần, nó không phải là sai đâu đó nha. Nhưng mà tôi nói là mấy người nói tôi là cộng sản, tôi nói tôi là quốc dân, nó có trúng. Tôi không cộng sản gì hết, tôi cũng không quốc dân gì hết. Tôi là thầy chùa chính gốc đàng hoàng, mà tôi vẫn nói rằng đề vậy đó. Chẳng lẽ là chim heo rồi đi ăn bằng đêm rồi mình phải lại chim chim bìm bịp hay là chim sẻ sẻ hay là con gà lôi, con công, con trĩ nó ăn ban ngày, rồi ngược lại cái con mà ăn ban ngày đó lại đi gian sinh lại lục cái con chim ụt với con chim heo với con chim cú ban đêm à? Tại vì nó ăn ở khác hơn mình rồi mình đi lại lục mình cầu nguyện nó à? Đâu phải vậy được. Mình con nào để kiếm để ăn chứ? Cho nên cái thứ mà đa thần đó là tôi không phục. Mà đạo Phật không có nói cái chữ đa thần. Nhưng mà đạo Phật hồi đó không dám nói chữ vô thần. Nó lại không dám nói là không đúng. Đức Phật dạy kinh rõ ràng là không có thần, tức là vô thần rồi. Nhưng mà nói mà dạy giọng như tôi vậy thì Phật không có nói. Phật không nói đụng tụi nó quánh đó. Nói mạnh đụng tụi nó giết nó hành hung đó. Phật hồi đó cũng bị tai nạn dữ lắm đó, tụi nó đối lập dữ lắm đó. Cái đạo khác đó. Còn tôi là ngu, tôi liều mạng, tôi nói thẳng thừng vậy đó. Nghe không nghe thôi, bởi vì nói đúng là mình nói họ cũng không có nghe. Cho nên là tôi nói vậy cũng chẳng được bao nhiêu người nghe. Thành ra Phật không có nói trắng ra như vậy. Tôi nói trắng vậy nè. Rồi bây giờ đi tới đây cho nói hoài cũng vậy thôi. Vậy con sống chết thở thầy, sống sao tống khư con ngoài mồ đơn, chết sao chẳng được yên mồ, lôi lui kéo tới mời ăn thỉnh ngồi. Thầy ơi con sợ lắm rồi, linh sàng không ổn mà đái mồ không yên. Đấy, Nhưng mà tôi nhắc lại nha, cái lời nói đó là lời nói của vong hồn, mà kỳ thật là không có vong hồn ở dưới đáy mồ đó, cũng không có vong hồn ở trên linh sàn đó. Nếu mà các vị mà nghe mà nói có cái vong hồn ở trên linh sàn mà tham gian như vậy, có cái vong hồn ở dưới đáy mồ mà tham gian như vậy là tiêu tôi rồi đó, tôi thua trận nặng đó nha. Tôi không có bảo hiểu vậy đâu à, mà phải hiểu phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cật, hiểu trái lại với cái lý lẽ này. Hỏi để cho người ta không trả lời được, lấy cái mà người ta không trả lời được đó để nói lên là cái việc làm đó là sai, mà mình phải hiểu ngược lại. Chứ bằng không là các hiểu, các gì mà hiểu là có cái vong hồn nói thầy ơi con sợ lắm rồi, linh sàng không ổn và đái mồ không yên, ở đâu là cực lạc niết bàn, bảo con siêu thoát linh sàng, bảo con siêu thoát rồi lên sàn trói chân. Ôm chục trà câu này hay lắm á. Thầy tụng thầy bảo con siêu thoát về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, mà thầy bảo con ngồi lên sàn, thì lên sàn này là cái dây nhợ, là một cái ngục tù nó trói nó nhốt con rồi thầy ơi. Ghê quá, thầy dạy bậy quá. Thầy cầu cho con siêu thoát mà thầy lập lên sàn để trói chân con. Nghe cái nó dễ hiểu quá đó chứ, dễ hiểu để mình bỏ đi cái việc làm đó. À, nhưng mà bỏ việc làm đó là các vị hỏi gì chứ, cây có cội nước có nguồn vậy ông bà cha mẹ mình không thờ hay sao? À, người ta hỏi ngược tôi vậy đó chứ, thì tôi sẽ trả lời là thờ là thờ. Thờ là tập quán phong tục đây nè, tôi cũng có bàn thờ nè, bữa nào các vị có ghé coi. Phật tử nó mới cho tôi bộ lư nè, cho bộ lư, bộ chiếc đèn đàng hoàng, tôi để lên bàn thờ bữa nay đẹp đó nha. Các vị mà đi từ trước thì là không thấy bàn thờ đẹp của tôi à. Còn bây giờ đây nè, lúc này ngay buổi ngày này, giờ này nè, các vị mà tới là các vị thấy tôi có cái bàn thờ đẹp đấy. Là vì Phật tử mua cho. Cho mà Phật tử tôi nó cũng khi tỉnh khi mê, nó nói về làm cái bàn thờ cho thầy để coi cho nó đụng đụng một chút, rồi sau này thầy cũng chắc chứ ai ở đó thờ thầy. Trời Phật ơi, tôi có cần thiết thờ tôi ở đâu, tôi đâu có dạ gì mà tôi ngồi ở đó. Nhưng mà Phật tử nói kiểu vậy tôi cũng cười, tôi nói thôi được rồi thì làm cho nên đẹp đẹp vậy đó, cũng giả đò thờ vậy đó. Tôi cũng giả đò giống như mình thờ ông bà, cha mẹ mình qua đời rồi, mình giống như mình thờ vậy. Chứ thật thì thật là trong lòng mình không hề có tính thờ. Bởi vì nó còn cái gì, ngũ uẩn giải không, vạn pháp giải không, ngũ uẩn vô ngã kia mà. Cho nên nếu các vị, người ta hỏi vậy là cây có cội nước có nguồn phải làm sao? Tôi xin nói thẳng rằng các vị có thể làm bàn thờ. Làm bàn thờ kiểu nào là tùy theo cái nhà của mình, tùy theo cái kinh tế, cái tài chính của mình, mà làm coi cho nó được đó mà. Giống như trang trí nội thất thì có sao đâu. Để rồi ai có hỏi mình coi đó là thờ ông bà mình, cha mẹ mình, để rồi người ta gọi là cây có cội nước có nguồn vậy, thì mình để cái tâm mình nhớ chút vậy cũng đâu có sao. Cho nên cứ làm bàn thờ, và mỗi năm vẫn có thể làm đám giỗ. Nhưng mà nếu cái nhà nào mà đám giỗ nhiều quá đó, tôi xin đề nghị, nếu cái nhà mà một năm mà sáu cái đám giỗ là chết con chết cháu à, chịu không nổi đâu. Nó tụ lại nó ăn rồi nó đứa đậu tiền nhiều, đứa đậu tiền ít rồi nó ăn rồi cái nó buồn phiền nhau, đi mời tới mời lui, không đi thì thành bất hiếu, mà đi thì bỏ công ăn việc làm, mà không đi thì nói là không nhớ cha nhớ mẹ, rồi giận hờn nhau. Chưa kể là có những cái đám giỗ ăn rồi uống rượu, mà khi uống rượu nó sai rồi, nghĩa là mình nói nghe nó tục, mấy ông nghe nó thô, người ta không ưa. Chứ có người nó ăn rồi nó ói ra là nghĩa là nó ói, mà thường thường là chó là cái thứ gì cũng ăn ha, mà cái ói của mấy cái ông tiên tổ uống rượu đó nghĩa là chó không dám uống rượu, nó ói giải trong nhà thì chó không dám rỡ. Mà nhà gạch đó thì mình rửa hốt còn dễ, chứ nhà quê như xứ tôi rồi đó, nhà quê nền đất nhiều lắm, mà nó ói vô di lộ nẻ rồi đó, thì vô trong cái nhà mà sành chùi đó, rồi nó hôi nó dơ lắm, mà quét cũng không được, mà rửa cũng không xong. Cho nên là cái vấn đề là coi chừng, Cho nên là cỡ mà nhà mà có 3-4 cái đám giỗ trở lên đó, tôi đề nghị như là mình nói với thân bằng quyến thuộc của mình tập hợp lại, dồn lại, mình giỗ một ngày thôi. Trong một năm giỗ một ngày, ngày nào đó. Thí dụ như ngày 4 tháng 5 của Phúc Nguyên nhảy xong đó, lấy ngày đó đi để khỏi mất công nấu chè cúng Phúc Nguyên, rồi ngày khác là cúng đám giỗ, nó lâu thôi lắm. Thôi lấy ngày 4 tháng 5 đi, giữa năm đó. Thì ông bà phía trước từ tháng chết từ tháng giêng cũng tụ về đó, rồi chết từ tháng chạp cũng lui về đó, làm một đám giỗ một ngày thôi, còn nhiêu để ta đi làm ăn chứ. Chứ các ông các bà chết thì yên thân rồi, còn tụi tôi đây là bỏ sở bỏ diện, rồi sở nó đuổi tụi tôi rồi làm sao sống. Cho nên là 6 cái đám giỗ làm lại một ngày thôi, 4 đám giỗ cũng làm một ngày thôi, là để là vậy đó. Ai hỏi mình cũng nói cúng dỗ vậy thôi, đừng nói tên ai hết, bởi vì tên nào cũng không có thiệt, bởi vì không có nhân viên quỹ sứ nào mà biết cái tên nào là tên nào hết á, nó đâu có giữ cái sổ bộ gì đâu. Đấy, vấn đề là vậy. Thầy ơi, con sợ lắm rồi, linh sàng không ổn mà đái mồ không yên, đâu là cực lạc niết bàn, bảo con siêu thoát linh sàng trói chân. Trời ơi, ơi hỡi trời ơi, trời ơi trời hỡi có hay, đẩy đi thì lôi lại hành hài thân con. Đấy, đây là mình giả đò cái tiếng vọng của tiếng vang từ đái mộ đó, tiếng vang xin năn nỉ kêu cứu từ đại mộ. Nhưng mà nhớ nha, không có cái này, phải hiểu phản nghĩa, phản tật, phản dân, phản diện, chứ ngủ quẩn vô ngã, ngủ ấm dai không, giảng pháp dương sanh như quyển, không có cái gì hết á. Nhưng mà đây là mượn cái lời làm bậy nói bậy mà diễn đạt ra để cho thấy cái bậy là phải hiểu vậy đó. Trời ơi trời hỡi có hay, đẩy đi lôi lại hành hài thân con, thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Thầy cầu nguyện cho con, thầy chờ cầu nguyện cho con, thì con vừa lên máy bay rồi thầy là lôi kéo, nắm áo lôi kéo lại. Thầy vừa cầu nguyện cho con giảng sinh cực lạc cho thế giới của phương Tây, rồi cái con sắp đi cái thầy lôi lại về biểu ngồi linh sàng để cho thầy cúng thọ tài hưởng thực cúng dường, thầy biểu thân nhân con lại con từ tôn từ vì lệ ta bắt cho vậy thì làm sao mà con đi đâu được thầy. Thà đừng cầu nguyện siêu sanh, để con tự quyết đời mình còn hơn, thà con yên giấc đái mồ còn hơn, thỉnh tới thỉnh lui bẻ bàn. Trời cực quá thầy ơi, thỉnh tới thỉnh lui, thỉnh tới thỉnh lui, thôi để nếu mà cần để đái mồ cho con nằm dưới chỗ yên đi nếu con chết, còn nếu con sống thì con đã sống rồi, chứ con đâu có lên sàn ngồi con mình cô đơn vậy chẳng nói năng gì hết. Đường về cực lạc Tây Phan, tu hành sai lạc kẻ tàn thầy ơi. Đấy, thầy cầu nguyện con đi về cực lạc. Đi về cực lạc là thầy lôi lại. Tôi gần mấy giờ là tại coi giờ để coi nó gần hết chưa, hình như gần hết rồi. Thôi thì còn mấy câu nữa nói chát đi. Đường về cực lạc Tây Phan, tu hành sai lạc kẻ càng thầy ơi. Thầy ơi, khỏi tụng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu. Câu này dễ hiểu hết sức vậy đó, mà bổn đạo Phật tử không hiểu. Thầy ơi, thầy ơi, khỏi tụng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu. Ngày đầu là tấn niệm, là đem kinh Đại Bi là tụng rồi, Đại Bi thập chú tụng rồi, rồi tụng kinh Di Đà rồi, mấy ngày đầu rồi, mà bây giờ còn nữa là sao? Tụng rồi cho đi phương Tây Phương Cực Lạc rồi, cái rồi trưa, cái rồi đem cơm lên dọn ăn, cái thầy kêu con về ăn. Về ăn thì làm sao mà đi Tây Phương được? Mà nếu đi Tây Phương được thì làm sao để thầy đem cơm, thầy bảo con ăn là ăn sao? Đấy. Chưa kể là những cái đám mà của những bậc tăng thống và thượng thủ là 7 ngày đó, thì tụng biết bao nhiêu ngàn lần kinh, là dư sức siêu sanh dư nhiều rồi. Cũng giống như tên lửa người ta bắn là từ châu Âu mà sang châu Á, mà làm hơn cái châu Âu châu Á nữa thì bắn cái tên này đi đâu. Cầu dẫn sanh Cực Lạc là bao nhiêu kinh đó, bao nhiêu lượt nó đủ rồi, mà bây giờ còn tụng cả ngàn lượt nữa, vậy là cái dòng hồn này nó bay hoài trong vũ trụ vậy sao? Đấy, cho nên cái lý luận không có lý luận được, vậy mà mình cứ mình làm hoài vậy đó, gọi là xưa bài nay làm. Xưa là hồi nào mà bày là ai bày chứ đâu phải xưa bày là mình phải làm. Xưa cũng có cái đúng cái hay của người xưa, mà xưa cũng có cái dở, cái lôi thôi không có chân lý gì hết của người xưa. Vậy thì mình là đệ tử Phật phải văn di tư, tư di tu chứ, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi đúng rồi mình mới ứng dụng, mới thực hành chứ. Chứ nói xưa bà nay làm vậy thì xưa bà cái gì mình cũng làm hết. Đâu có phải vậy. Cho nên chuyện rất là dễ hiểu. Thầy ơi khỏi tổng cầu siêu. Nếu siêu con đã siêu diêu ngày đầu. Hôm nay tuần thất con rồi, đây là mới nói tuần thất đó nha. Là mới một thất là tụng bao nhiêu lượt rồi đó, mấy vị thượng thủ, mấy vị tăng thống ha, mấy vị tăng thống viện trưởng viện chủ rồi đó ha, tụng cả ngàn lượt á. Quả tiễn của tao có bao nhiêu tấn nhiên liệu thôi thì nó đi tới mặt trăng, bao nhiêu tấn nhiên liệu nó đi tới mộc tinh, rồi mình làm nhiều quá vậy thì nó đi hoài trong vũ trụ vậy, nó đâu có rớt trúng mục tiêu gì đâu. Tụng cầu siêu mà tụng dư kinh cũng không được, dư quá nên nó cái dòng hồn nó bay biết bay đâu. Hả? Ủa gì dữ vậy? Chuyện vô lý con. Hôm nay tuần thất con rồi, thân con vùi dập đáy mồ đơn côi, linh sàng Cực Lạc hai nơi, phân vân hai chốn, ở đi nơi nào? Thấy chưa, nghe cái này dễ hiểu quá mà. Nếu như mà cầu nguyện cho con về Cực Lạc thì con ở Cực Lạc. Còn nếu như mà thầy mời con ở đây là tuần thất thứ nhất cái này, thậm chí là không phải là tuần thất thứ nhất là thôi nha, làm thất thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi còn giáp năm thầy cũng cúng, cũng mời con nữa, rồi mãn khó tức là hai năm thầy cũng kêu cũng mời con nữa. Vậy thì linh sàng Cực Lạc hai nơi đó, con làm sao con biết con đi ở nơi nào về đây, nên ở đâu? Đấy. Linh sàng Cực Lạc hai nơi, phân dân hai chúng ở đi nơi nào? Rõ ràng tiền mất tật mang, tiếng kêu oan khổ thấu trời cho chân. Đây, tiền mất tật mang, rước thầy tụng kinh, tiền mất tật mang, làm cho cái dân hồn trở thành tiếng vang từ đáy mộ, một tiếng kêu oan khổ, đi không được, ở không xong, sống không phải, chết không đúng, Vậy thì đây là thầy làm cái gì, thầy dạy con cái đạo lý gì mà ngộ nghĩnh gì mà lạ lùng vậy chứ? Đó, cho nên cái bài này nè, cái bài này mà nếu Phật tử chịu nghe và chịu đọc và tự thiền định, được tìm hiểu những cái phản nghĩa, phản cật, phản luận, phản diện của nó, các vị sẽ thấy là một cái chân lý của đạo Phật dạy rất là đúng. Còn bằng mình làm theo cái tập quán cũ kỹ gọi là xưa bày nay làm là không có chân lý, tiền mất tật mang. Và tiếp tiêu quan khổ thấu trời mà cũng không ai cứu mình được hết. Đây cái điều rất dễ hiểu vậy đó. Đây, tôi hy vọng rằng tôi coi như là tôi hy sinh đấy. Tôi hy sinh, tôi không kể gì nữa hết rồi. Tìm cái thương, cái đồng ý phải nói là ít, khó. Còn cái mà phát ghét á, nghe cái bài này rồi phát ghét đó, nổi giận đó, phát ghét tôi đó là nhiều. Thậm chí là nếu mà ở vào cái kiểu nào đó, người ta có thể là ta không chấp nhận mình cũng có. Ta đẩy mình ra khỏi cái mà người ta không thích, ta đẩy mình đi chỗ khác cũng có. Nhưng mà may ra có cái là cái xã hội của đời nay đó mà. Anh đó có cái chủ trương rất là hay, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Trừ ra có cái ngôn luận mà nó động tới cái chính trị của chế độ đó, thì cái đó hình như là cái quốc gia nào người ta cũng có giữ gìn, ta bảo vệ cái của ta. Thành ra cái những cái người mà không có tương quan tham dự vào cái chính trị á, thì tôn giáo là được tự do, tín ngưỡng được tự do, ngôn luận được tự do, trừ ra cái chính trị, cái quân sự của một nước nào đó, thì cái đó là đương nhiên là ta tự quản, tự bảo vệ cái chế độ của người ta. Ngoài cái đó ra không sao hết. Cho nên là mình nói thẳng như vậy, ai bằng lòng là nghe, ai không bằng lòng là thôi. Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Cho nên tôi mới nói thoải mái như thế. Rồi riêng tôi là tôi tự do cô đơn. Mình có thể là mình ở trong một nhóm tu sĩ đông đảo vậy đó, nhưng mà với cái tâm hồn mình tự thấy cô đơn đó, bởi vì cái con đường mình đi với mình ít quá đi. Ít lắm, khó kiếm lắm. Cho nên là tự do cô đơn luôn. Bây giờ tôi đọc lại một lần nguyên, hồi nãy giờ chứ nói vậy chứ chưa có đọc cái lần nguyên ha. Thầy ơi, ơi hỡi thầy ơi, con đang chết dập sông dùi thầy ơi. Thưa thầy, con mất hay còn? Con như quả bóng đá ra đá vào, rằng con đã chết đá ra, giả rằng con sống đá vô linh sàn. Hê ha tỉnh uống mời ăn, thân bằng cúng tế lăn xăng rộn ràng. Vậy con sống chết thưa thầy, sống sao tống khư con ngoài mồ đơn, chết sao chẳng được yên mồ. Lôi lui kéo tới mời ăn thỉnh ngồi, thầy ơi con sợ lắm rồi, linh sàn không ổn mà đái mồ không yên. Đâu là cực lạc niết bàn, bảo con siêu thoát linh sàn trói chân.
Trời ơi trời hỡi có hay, đẩy đi lôi lại hành hà thân con. Thà rằng đừng nguyện, thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Thà con yên giấc đái mồ, còn hơn thỉnh tới thỉnh lui bẻ bàn. Đường về cực lạc Tây Phương, tu hành sai lạc trễ tàn. Thầy ơi, thầy ơi, khỏi tổng cầu siêu, nếu siêu con đã siêu diêu ngày đầu. Hôm nay tuần thất con rồi, thân con dù dập đái mồ, đơn côi, linh sàn cực lạc hai nơi, thân vân hai chốn ở đi nơi nào. Rõ ràng tiền mất tật mang, tiếng kêu oan khổ thấu trời cho chăng. Đó là cái bài tiếng vang từ đái mộ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tiếng vang từ đái mộ nghĩa là phải hiểu phản nghĩa, phản luận, phản cật, phản biện, phản vấn. Chứ sự thật không có cái hồn nào còn ở dưới đái mộ để mà vang, cũng như không có cái hồn nào còn ngồi ở trên linh sàn để mà kêu, để mà vang vọng gì hết. Hai cái bài này là hai bài phải hiểu phản nghĩa, phản diện, phản cật, phản luận, phản vấn. Đây là cái loại gọi là tồi tà. Ở trong cái tập thơ của tôi, như tôi đã giới thiệu, là một mặt là phụ trách, tức là triển khai, tức là truyền bá, tức là diễn đạt để hướng dẫn tu học giáo lý chân chánh của đạo Phật. Một mặt là đưa ra những cái điều sai trái trong đạo Phật để diễn đạt, để lý luận, để phân tích, gọi đó là cái bên mặt tồi tà. Phải hiểu như vậy mới đúng, chứ bằng không là quên đi cái đó là không được. Cái bài này á là cái bài này á gọi là thơ, nó có cái tích tự do, cho nên là nghe như cái lời thi lộ đầu tiên tôi nói đó, như Nguyễn Thiền Sư làm mà chẳng đáng gọi là thi, chẳng đáng gọi là thơ gì cả, mà là chơi thôi. Cho nên là tiếng vọng lên sàn, nghĩa là tiếng vang từ đáy mộ này đó, là nó nói về niêm luật. Theo cái thể thơ luật bát thì nó không có chỉnh, nó không có chỉnh. Cho nên trong này tôi có ghi, tôi nói là muốn mà nó chỉnh á thì là đưa nhờ mấy cái vị mà cúng dâng cúng linh mà làm thầy đám giỏi đó, họ chỉnh lại cho nó nghiêm túc, cho nó đúng niêm đúng luật cái kiểu của thi thơ. Còn bây giờ tôi viết cái bài này là nhớ vậy, viết vậy. Cho nên là viết về niêm luật rồi đấy, thì các vị đừng có chú trọng gì cái gì đó. Đừng chú trọng cái việc mà niêm luật của thơ luật bát, hay là song thức luật bát, hay là tứ tuyệt, hay là đường luật gì. Nó cái này coi như nó ngoài cái khu khổ đó. Cho nên là không cần đòi hỏi cái niêm luật đó. Mà muốn đó thì nhờ các vị tụng đám giỏi đó, các vị cúng dâng cúng linh, khai phướng, khai xá, thuyết binh sanh đồ giỏi đó, người ta chỉnh cho. Chỉnh cho nó hoàn bị hơn. Còn tôi thì cỡ vậy đó. Thế thì còn gì nữa để nói ha? Hết rồi đó. Coi như hôm nay thì nhắc nhở các vị tới nhiêu đó. Khó nghe đấy, khó hiểu đấy, Khó làm đấy, không cương quyết, không đọc cái câu kiêm sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do nghiệp nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, không do ai khác, không học câu đó, mà cứ tâm sự nhờ thầy, là không nghe cái bài này nổi đâu.
Mà nếu xưa bày nay làm bảo thủ cái gọi là kiến thủ kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, bảo thủ cái kiến thủ kiến, là không bao giờ nghe cái này nổi. Nghe là nổi phiền não vô minh, nổi giận, nổi ghét. Do vậy cho nên là tôi cũng không dám mời ai nghe. Tại vì cái lương tâm, lương tri, cái nhiệt huyết của con người của tôi thấy đạo Phật, tôi phải nói nó đúng vào cái lập trường, cái quan điểm, cái chân lý mà Đức Phật đã truyền đạt cho những người đệ tử mình. Thành ra tôi nói như vậy, tôi nói tôi biết, tôi thiệt thòi lỗ lã, mà còn cái người nghe thì khó thực hành, khó ứng dụng lắm. Cho nên nếu mà tôi cần nói thêm nữa đó, là tôi cũng có những người quen biết được nghe. Tôi nói thí dụ như bà con ta mà ở ngoại quốc đó, mình đi ra ngoài nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Úc rồi, mà nếu mà mình lớn tuổi rồi, mình qua đời, mình tự cần đó, theo tôi đó, mình có những người quen mà người ta đem khi ta qua đời rồi, ta đem cái xác ướp rồi để vô quan tài, rồi từ bên Mỹ người ta đem về Việt Nam, rồi từ Việt Nam này ta đi tới tỉnh là mấy trăm cây số nữa. Ôi công việc làm đó tôi nghe tôi tội nghiệp, tôi thương biết sao mà nói. Mà những vị đó lại là tăng ni đó chứ, tăng ni mà quý cái xác như vậy thì còn gì nữa để nói. Chở từ bên Mỹ đem về, rồi từ Sài Gòn đi máy bay đàng hoàng nha, mà đóng cái tiền nó nhiều lắm ấy. Từ Sài Gòn mới trở về tỉnh, rồi từ tỉnh nó mới là làm ra tháp, xây tháp mới để làm đám rồi mấy ngày rồi mới để đưa vô tháp, gọi là nhập tháp rồi. Thì các vị tưởng tượng coi cái tốn bao nhiêu tiền của bao nhiêu công sức, mà cứ theo đạo Phật mà hiểu thì là làm như vậy để được cái gì? Ngũ quẩn giai không chỗ nào, giảng pháp vô ngã, giảng pháp giai không chỗ nào, nhất thiết pháp vô ngã chỗ nào? Cái xác đó, cái gì ở trong đó mà phải đem về? Pháp giới nhất chân có học hay chưa? Pháp giới bất nhị có nghe được lần nào chăng? Mà làm cho tốn công, là tốn của, tốn ngàn giờ, mà đánh đổ một cái nền giáo lý vô cùng trong sáng của đạo Phật. Mà người thế gian làm như vậy là còn có thể mình không có quyền gì để nói, không được nói và không cần nói. Nhưng mà người tu sĩ mà làm như vậy thì phải nói rằng hết ý, không còn ý để nói được nữa. Đó, cho nên cái tiếng vọng, tiếng vọng từ đáy mộ hay là tiếng vọng lên sàn đó, học hai cái bài này nó có để nó mở mang cái trí tuệ để khỏi làm cái gì đó. Cho nên theo tôi là mình đi xa xứ mình làm ăn vậy đó, mà nếu mà mình già mình mất rồi, trẻ cũng được, cứ thiêu đi rồi muốn lấy nhiều lấy, để chút xíu về chừng muỗng cà phê vậy đó, ở trong một cái lọ nào đó thì để đâu đó tùy theo mình gửi chùa thì mình phải đi tới chùa mình thăm, cũng là cái cực. Rồi mình đem về nhà mình để trên bàn thì cũng là cái lính kính. Thì nếu mà vậy thì thôi thì mình đem về mình làm cái chỗ giống như tôi nói, không có lần tôi nói rồi đó. Thí dụ như mình làm cái bồn kiểm để mình chơi ha, có cái hòn non bộ nhỏ nhỏ gì đó, cái rồi mình giả đò cái hũ, cái lọ đó mình để trên một cái đỉnh đồi kế bên cái hòn non bộ vậy đó, rồi mình mở lên cái nước nó chảy, có suối, có cây, rồi có cá lội dưới đó, rồi cái lọ đó mình để trong một cái, mình giả đò như cái tháp người ta bán ngoài chợ đó, mình để tổng vậy đó thôi, chút xíu vậy đó, chừng muỗng cà phê vậy đó, vậy đó. Rồi còn mình muốn thờ gì đó thì mình làm quyển sổ sách tên ông bà gì đó mình ghi, như mình để lên cái bàn thờ ở trong cái cuốn gọi là gia phả đó, thí dụ vậy. Mà không gia phả cũng chẳng sao, bởi vì chẳng có cái thằng Diêm Vương quỷ sứ nào mà nó ghi tên mình nó để làm cái gì, chẳng có cái thằng Ngọc Hoàng Thượng Đế nào nó ghi tên mình để nó giúp đỡ gì được hết á. Đây tôi nói thế đó, người ta chửi tôi nói cái thằng này, cái ông Từ Thông này đó, nó ngang tàn dữ lắm, cho nên nó già rồi nó không có cái chùa nó ở, là tại vì nó nói vậy đó. Không phải, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi ngạo mạn hay là khinh rẻ gì hết đó, mà tại vì tôi học hiểu rằng là trong đạo Phật không có cái đó. Học đạo Phật như tôi không hề sợ cái đó, bởi vì các cái đó không có. Đệ nhất điện, đệ nhị điện, đệ tam điện, tứ điện, ngũ điện, lục điện, thất điện, cửu điện, thập điện, mà các vị làm tuần đó, mỗi cái tuần thất rồi cái tuần giáp năm tuần mãn khó đó là các vị cúng 10 cái ông thập điện đó, mà theo đạo Phật thì không có 10 ông thập điện đó. Cũng như là 10 lần mà làm đám đó là 10 cái sớ là cầu thượng lên Ngọc Hoàng đó nha, dâng lên thượng là Ngọc Hoàng để nhờ Ngọc Hoàng giúp đỡ tha thứ đó, mà trong đạo Phật thì không có Ngọc Hoàng. Đấy, cho nên là tôi nói như vậy thì các người nhiều người nghe là ghét tôi, nói tôi là ngang tàn, cho nên là không kính trời Phật, cho nên là gần chết rồi không có cái chùa ở cho yên thân. Người ta nói cái đó không có trúng đâu, càng không có chùa càng hay, càng không tin tưởng thập điện Minh Vương, càng không có cầu nguyện Ngọc Hoàng Thượng Đế càng hay. Đó là đệ tử chánh thống của Đức Phật. Đây, cái chỗ đó chỗ khó nghe lắm, mà không nghe thì thôi, tôi cũng không mời nghe. Nghe tôi cũng không có được cái gì. Người nào nghe thì cởi mở được những cái đạo Phật gọi là vô minh phiền não, còn không nghe thì thôi. Cái đó là cái khó vô cùng của cuộc đời tôi. Thế thì bây giờ là nhắc lần nữa là nếu như các vị đi khắp năm châu, mà nếu có người thân nhân quý thuộc qua đời, cứ đem thiêu đem đốt, rồi muốn thờ kiểu nào cũng được, không thờ cũng được, cũng không sao, chứ đừng có chở cái quan tài đem về, không có đem được cái gì về hết á. Cái thân thất đại này đó, bỏ bên Mỹ cũng giống như bỏ Việt Nam, mà bỏ Việt Nam cũng giống như là bỏ trên thế giới, chỗ nào cũng vậy. Bởi vì pháp giới bất dị, pháp giới nhất chân, không có cái gì để được cái gì hết. Giảng pháp giải không, duyên sanh như quyển, nhất thiết pháp như mộng, như quyển như bào, như ảnh như lộ, việc như điện, ưng tác như thị quán, thì chuyện gì mà phải đem cái xác về để tốn mấy chục ngàn đô. Mấy chục ngàn đô nó để cho con, cho cháu, nó mượn, nó lấy cái đó ra làm vốn, nó trồng trặt để máy, hay là nó mua chiếc xe, nó chạy, nó kiếm ăn, nó mua cái nhà nó ở, chẳng là lợi ích hơn sao? Đấy. Còn ngũ ấm vô ngã phải thuộc lòng, giải pháp giải không phải thuộc lòng, nhất thiết hữu gì pháp gì mộng, viễn bào ảnh gì lộ, gì điện, phải thuộc lòng. Như vậy gọi là đệ tử Phật, còn bằng không, không phải đệ tử Phật. Xin chúc các vị thân tâm thường an lạc và kiên cố giữ những lập trường lý tưởng là đệ tử Phật. Xin chúc các vị một lần nữa nhiều an lạc. A Di Đà Phật.